cho nó tiếp. Quán cái gió ở thân, thân biến, tâm biến, cảnh biến. Nhưng mà cái biến chuyển này chỉ có một thứ động, một thứ gió. Con nói tiếp.
Con giác ngộ tánh động không từ đâu đến, không đi về đâu.
Nghĩa là sao? Có tướng cho nên người ta mới thấy nó động. Thế nhưng mà chỉ bởi vì vậy thì đi tìm xem cái gốc nó là cái gì. Đó. Nó không từ đâu đến, tức là nó không phải có một cái gì, một cái gió nào ở đâu đến. Như bây giờ mình quạt thì ngay tại cái chỗ mình đang quạt nó có gió, chứ không phải có một cái gió nó từ đâu nó chạy đến. Đó. Thế nghĩa là ban nãy thì không có, bây giờ tôi quạt nó mới có. Thế mà nó cũng không đi về đâu, nghĩa là tôi dừng, tôi không quạt nữa thì không có gió. Đấy. Vậy là gió nó chỉ theo nhân duyên, nó hiện rồi nó tắt, chứ nó là cái không có sự thật. Đấy. Cho nên nó không từ đâu đến, tức là nó không có gốc, mà nó cũng không về đâu, tức là nó không có cái cuối cùng. Cứ hiện tại có cái quạt thì có gió thôi. Tiếp.
Mười
phương chúng sanh.
Mười phương chúng sanh đồng một hư vọng.
Đây là nói cái động, đang học về gió. Cái động này, cái thân cũng đang chuyển động, mà cái tâm đang chuyển động. Mà cái động này là cái không có, nó không từ đâu đến, nó không đi về đâu, tức là nó không có đầu đuôi, nó là cái không có. Thế thì quán chẳng những một nơi mình đang bị cái gió nó chuyển động, mà cái động là cái hư vọng. Chẳng những mình đang sống ở trong cái hư vọng, mà tất cả mười phương chúng sanh cũng đồng một cái hư vọng này. Tiếp.
Thiên đại thiên thế giới chúng sanh chỉ như mũi mạt, vo vo ồn náo trong một cái chai.
Lũ hư vọng, ngài ví như là lũ muỗi, lũ chuồi đang ồn náo ở trong cái chai. Nghĩa là bị một cái hư vọng nó chuyển động. Tiếp.
Chưa bao lâu được vô sanh nhẫn, tâm khai ngộ, thấy cõi Phật bất động ở phương đông.
Bởi vì những cái động là cái hư vọng, thì tức là chỉ có cái bất động là sự thật thôi. Những cái động ở đây mẹ đã quán, những cái gió, cái động là cái không từ đâu đến, không đi về đâu. Hiện tại theo nhân duyên nó giải hiện rồi nó thành không. Đấy. Thế chỉ có cái bất động, thế là ngài, cái tánh bất động mới là sự thật. Cho nên ngài chứng được cái tánh vô sanh.
Phật hỏi Viên Thông, con do quan sát phong lực công lương vào đâu, ngộ tâm bồ đề nhập vào chánh định, hợp với nhất diệu tâm của mười phương Phật đó là hơn cả.
Ngài ngộ được tâm bồ đề, cho nên ngài Ngài an định và vào cái tâm bồ đề ấy, thế là ngài hợp với cái nhất diệu tâm của mười phương Phật. Mười phương Phật chỉ có một cái diệu tâm thôi, thì mười phương chúng sanh cũng đồng một thể, chỉ có một cái diệu tâm này thôi. Thế nhận được cái diệu tâm này, coi như nắm được cái then chốt của tất cả. Nghĩa là tất cả chúng sanh chỉ là những bị cái động nó chuyển biến, thân cũng chuyển biến, tâm cũng chuyển biến, rồi theo với cái chuyển biến ấy mà thọ thân này, thọ thân kia, chung quy là chỉ bị cái động nó làm nó lôi cuốn thành bị luân hồi sanh tử. Bây giờ dừng cái động lại, chứng là cái tánh vô sanh.
Thức đại Di Lặc Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
duy là chỉ có cái tâm thức của mình nó biến ra mà thôi. Nghĩa là vạn vật ở thế gian này không thật, chỉ có cái tâm thức của mình nó biến ra đấy thôi. Con nói thí dụ hộ thầy, thí dụ như con ăn quả chuối, mà làm sao lại bảo quả chuối là tâm thức của con nó biến ra? Trước hết là con mắt của con trông thấy quả chuối, thì thật ra không phải. Tại sao mà con trông thấy được quả chuối? Đó là do ánh sáng mặt trời chiếu vào quả chuối, rồi từ quả chuối cái ánh sáng mặt trời ấy, đi qua con người vào cái chỗ thần kinh ở trong mắt của con. Thế ở trong con thấy, không phải con có cái quả chuối nó nhảy vào trong mắt con, hay là mắt mình nhảy ra mà gặp quả chuối, mà chỉ bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó vào trong thần, vào trong lòng mắt, thì cái thần kinh ở trong mắt trông thấy cái ánh sáng ở trong mắt con thì đang tối, bây giờ có cái ánh sáng nó chiếu vào, thế hiện lên một cái hình, thì con nhận là đấy, con thấy cái hình cái quả chuối. Vậy thì không phải là con thấy quả chuối ở trong mắt, mà là con thấy cái bóng ảnh do cái mặt trời, ánh sáng mặt trời nó chiếu lên. Có một cái hình ảnh hiện lên như thế, gọi là một cái nhận thức đã sanh. Như vậy cái hình bóng của cái quả chuối chính là ở trong con mắt của con, chính là cái nhận thức của con nó nhận ra cái hình ảnh thế. Thế nếu là mắt con gà hay mắt con cua thì nó lại nhận một thứ ánh sáng khác, cho nên cái hình ảnh nó lại khác. Thế cho nên cái tâm thức của con biến là một thứ hình ảnh con gọi là quả chuối. Nếu mà ở mắt gà, nếu ở mắt cua thì nó lại có một thứ hình ảnh khác. Cho nên mỗi loài thấy theo cái nghiệp của mình, chứ không phải là sự thật bên ngoài. Thật sự nó có cái hình ảnh ấy, mà đây là tùy cái con mắt. Con mắt của loài người, con mắt của loài cua, con mắt của loài gà, mỗi loài nó thấy một cái bóng ảnh khác nhau. Thế cho nên đấy, cái hình ảnh quả chuối mà con đang ăn ấy, là do cái nhận thức của con nó hiện ra. Con gà nó trông thấy, đó là do cái nhận thức của con gà nó thấy. Thế còn con lấy tay con cầm cái quả chuối, con thấy nó mịn, nó cái tay con cầm ở quả chuối, con thấy, con biết là nó tròn tròn, nó mịn nè. Thì cái cảm giác ấy là thần kinh ở tay con nó biến ra, thần kinh ở bàn tay. Thế cho nên cái hình tướng, hình sắc là nhận thức của con biến ra, mà cái trơn, cái mịn là thân thức của con biến ra. Con lấy cái tay con búng búng, con thấy nó kêu bột bột, đó là nhĩ thức của con biến ra. Con cho vào lưỡi, con thấy ngọt, ăn thấy ngọt. Thì cái ngọt ấy là cảm giác của lưỡi con nó biến ra, cái thiệt thức nó biến ra. Thế cho nên hoàn toàn cái quả chuối mà con thọ dụng là do tâm thức của con nó biến ra. Thầy nói cái quả chuối mà con thọ dục, người nào trông thấy thì cái nhẫn thức của người tự biến. Cho nên nói là tất cả vạn pháp là duy thức của mình biến ra. Thế thì cái con mắt của mình thấy khác cũng thế, vì thế cho nên chúng loài người thì thích ăn chè, còn con trâu thì nó thích ăn cỏ. Mỗi loài nó có một cái nghiệp của nó khác nhau. Nhưng mà đây Phật nói tất cả vạn pháp, những cái thứ mà mình thọ dụng đó là do thức của mình: nhẫn thức, nghĩ thức, thiệt thức, tị thức này, cho đến ý thức. Sáu cái thức của mình nó đã biến ra. Còn cái thể chất thật sự, cái đất nước gió lửa đó, là do cái thức thứ tám của mình. Cho nên vạn pháp duy thức. Con nói tiếp.
Từ đó đến nay, con dùng pháp tam muội này phụng sự hàng xa chư Phật.
Đấy, Ngài gọi là con dùng cái pháp tam muội này. Thế nào gọi là pháp tam muội này? Mà thế nào lại gọi là cái chánh định? Thế Tôn dạy con tu tập định duy tâm thức. Thế nào là định duy tâm thức? Thì bởi vì Ngài cứ cầu danh, ưa chạy theo những cái người sang trọng, cho nên Đức Thế Tôn mới dạy tu cái pháp định duy tâm thức. Nghĩa là quan sát vạn pháp đều do tâm mình biến ra. Nhẫn thức biến ra cái hình tướng, nhĩ thức biến ra cái âm thanh, ngay đến cái ngọt chua cũng chính cái lưỡi của mình, cái thần kinh ở trong lưỡi của mình nó biến ra cái vị ngọt để nó phân biệt. Thế là tất cả chỉ do cái tâm thức của mình nó biến ra. Vậy thì tại làm sao mình cứ chạy theo những cảnh ở bên ngoài? Để biết là chỉ do thần kinh của mình nó biến ra thôi. Cho nên an định cái tinh thần lại, không chạy theo cái cảnh ở bên ngoài nữa. Cho nên cái pháp tu này gọi là định duy thức định. Quán tất cả nó là do thần kinh mình biến ra, cho nên không chạy theo cảnh bên ngoài nữa, mà an định cái tinh thần. Từ đó đến nay. Đến nay nghĩa là đến đâu?
Mô Phật, con kính bạch trên thầy, đến nay là đến khi Đức Phật Thích Ca ra đời, con kính bạch trên thầy.
Từ đó, tức là từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cho đến bây giờ Đức Thích Ca đã thành Phật. Thế thì Đức Di Lặc chuyên vẫn vâng lời Phật, chuyên tu cái pháp định duy thức này. Đến thời Đức Phật Nhiên Đăng, con nói tiếp.
Đến đời Đức Nhiên Đăng, con mới thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội.
Nghĩa là gì?
Thì
tức là bây giờ Ngài truyền cái chữ thức, nghĩa là biết, mà biết sai thì gọi là thức. Bây giờ cái tâm của Ngài đã tỉnh ra rồi, Ngài không chạy theo cái cảnh bên ngoài nữa, mà Ngài biết cái chính cái tâm của Ngài nó ở khắp pháp giới. Ngài trở về cái chân tâm. Thế trở về cái chân tâm cho nên gọi là diệu viên. Biết rằng cái tâm mình ở khắp pháp giới cho nên gọi là viên. Mà diệu nghĩa là nó biến ra các thứ, nhưng mà nó không có thay đổi thể chất. tùy duyên nhưng mà bất biến, cho nên gọi là diệu. Mà trở về cái chân tâm này rồi, tức là thành Phật, không còn ai hơn nữa, cho nên gọi là vô thượng. Tức là Ngài chứng được cái chân tâm bản tánh của Ngài, cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Con nói tiếp.
Phật, con kính bạch Thầy, con xin nói tiếp. Tất cả cõi nước tịnh ế có không đều do tâm con biến hóa.
Làm sao? Đấy, tất cả hình tướng đều là nhận thức, nhận định. Mà thức thì mỗi người một khác, tùy theo cái con mắt của từng nghiệp, từng loài. Thế cho nên những cái gì mà con thấy đều là do nhận thức của con hiện ra. Tất cả những cái âm thanh mà con nghe được là do cái nghĩ thức của con nó biến ra. Thế cho nên tất cả sáu trần mà con tiếp xúc, sắc thanh hương vị xúc, các mà con tiếp xúc được là do sáu thức của con nó biến ra. Thế bây giờ đây con rõ được tánh duy tâm thức, nên nơi thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, thế là làm sao? Là bởi vì tu cái định này, cho nên nhận thì chứng được cái tâm của mình ở khắp pháp giới. Chúng ta bây giờ chỉ thấy được trong gang tấc, bởi vì chúng ta chưa chứng quả, chưa nhận được cái chân tâm của mình, cho nên cứ sống với cái con mắt phàm phu hiện tại, thì chúng ta trông chỉ thấy trong gang tấc, cho nên chả có thấy ở ông Phật nào. Thế còn Ngài, như trên đã nói, Ngài đã chứng được cái chân tâm ở khắp pháp giới. Thì Ngài đã ở khắp pháp giới, cho nên Ngài trông thấy vô lượng Phật. Thế nhưng mà sở dĩ trông thấy được cũng là do đâu?
Ô Phật, con kính bạch trên Thầy, là do có mình có cái tánh biết, con kính bạch trên Thầy.
Do nhận thức của Ngài, có phải không? Tất cả những sắc tướng mà Ngài thấy thì do nhãn thức của Ngài nó nhận định ra. Tất cả sắc tướng đều là nhận thức nó thấy, mà tất cả âm thanh đều là nhĩ thức nó nghe. Nhận được cái nghĩa duy thức chưa? Nay phải nhận cái nghĩa của Ngài rằng Ngài tu tập cái định duy tâm thức đó. Vì thế cho nên bây giờ Ngài chứng được cái tánh của Ngài ở khắp pháp giới, cho nên Ngài thấy được. Chứ còn chúng mình đâu có thấy vị Phật nào đâu. Còn Ngài thì Ngài thấy được. Nhưng mà nhớ là sở dĩ mình thấy là do đâu mà thấy? Do nhận thức mà thấy. Sở dĩ nghe được mười phương Phật thuyết pháp là do nhĩ thức nó nghe. Phải. Cho nên Ngài nói là ở nơi thức tánh của Ngài xuất hiện vô lượng Như Lai. Có nhận được nghĩa không? Nhớ là Ngài tu cái định duy thức, mà Ngài đã tu đến thành công, Ngài chứng được cái chân tâm bản tánh rồi. Thế nhưng mà bây giờ thấy, vì chứng được chân tâm cho nên mới thấy được vô lượng Như Lai. Nhưng mà phải nhớ, thấy là nhận thức nó thấy, nghe là nghĩ thức nó nghe. Đã. Thế cho nên đây Ngài mới nói đã, ở nơi thức tánh của Ngài xuất hiện vô lượng Như Lai. Thế còn ngờ cái chỗ nào thì lên tiếng hỏi.
Cho phép con thưa cho nó rõ cái chỗ này. Kính bạch thầy, con thắc mắc là như chúng con đang nhìn đây á, là chúng con thấy bằng nhãn thức. Chúng con đang nghe đây là nghe bằng nhĩ thức. Còn ngài là định duy tâm thức, thì tức là lúc đó các ngài cũng thấy bằng nhãn thức và nhĩ thức. Nhưng mà cái thức của ngài là
ngài biết. Bởi vì ngài biết cho nên ngài mới bảo nơi thức tánh, nơi thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai. Ngài cũng nhìn bằng mắt như mình, cũng cái nhận thức là cái công dụng nó hiện lên. Chỉ khác chúng mình là ngài biết là thực, mà chúng mình thì cho là mình thấy bên ngoài.
Khi mình nhìn mà mình biết được đây là nhãn thức thì đó là mình được cái định duy tâm thức, mình giác tỉnh được không ạ?
Định tức là ngài phải tu thiền định, ngài phải nhập định.
Kính bạch thầy, cho con thưa thầy, ở trang 73 có cái câu phù tràng vương sát là sao, thầy giảng giùm con.
Là tất cả những các pháp là cái quốc độ. Tất cả những các cái quốc độ nó nổi lên gọi là phù tràng. Cái nghĩa này học ở trong kinh Hoa Nghiêm. Những các cái cảnh giới nó nổi lên.
Cho phép con thưa lại chỗ định duy tâm thức các bậc thầy. Như vậy nếu bây giờ chúng con đang sống bằng thức mà chúng con mê á, thì gọi là mình là chúng sanh. Còn bây giờ mỗi lần con nhìn một cái gì mà con biết đó là do nhãn thức biến ra thì đó là con giác tỉnh, thì mới là giác tỉnh thôi. Còn muốn mà được cái định duy tâm thức thì từ cái chỗ giác tỉnh đó mình phải định vào đâu ạ? An định vào đâu mà để được cái định duy tâm thức ạ?
Thì ngài nhập định duy tâm thức. Thế bây giờ con muốn hỏi cái gì?
Con muốn thưa cái định duy tâm thức nó khác cái chỗ mà mình đang nhìn cái nhãn thức đây mình giác tỉnh, nó khác nhau như chỗ nào? Thí dụ như bây giờ con nhìn cái chuông là nhãn thức phát sanh thì đó là
thì con không có định, con bị cái nhãn thức nó lôi, con nhận cái chuông là đẹp, cái chuông là của mình. Thế xong rồi nói đến cái chuông một cái là con đã nghĩ ngay đến cái quyển sách. Rồi con nghĩ đến cái dùi, rồi con nghĩ đến 100 thứ. Rồi con không có định. Còn ngài là ngài nhập định.
Vậy là khi ngài nhìn cái chuông là ngài nhập định, là cái tâm ngài an định luôn hả bà thầy?
Ngài nhập định. Trông thì cũng trông bằng nhận thức như mình, nhưng mà cái
an định
ngài có cái định lực. Ngài an định. Đang nói xin nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Nay con được thọ ký sẽ bổ xứ thành Phật ở cõi này.
Thế người ta tu về duy thức thì có ba tánh: tánh biến kế sở chấp, tánh y tha khởi, rồi đến cùng cực thì chứng được tánh viên thành thật. Trong về tu về duy thức như thì chúng mình bây giờ đang thấy vạn pháp gọi là biến kế sở chấp. Biến nghĩa là khắp, kế là tính toán, khắp nghĩa là đối với vật nào mình cũng thế, mình do tính toán suy nghĩ nhận định mà cố chấp, chứ cái vật nó không thật. Bắt đầu ví dụ như cái thân của mình, ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương. Rõ ràng nó là cơm, là nước. Mình ăn cơm, uống nước, thở không khí. Rõ ràng chính mình bào chế ra máu, mà mình kết làm da, làm thịt, làm xương. Thế là nó là đất, mình vơ ở bên ngoài vào. Nó là nước, mình vơ ở bên ngoài vào. Mà mình lại cứ nhận là thân thể của tôi. Đấy. Thế cho nên đây gọi là mình kế, tức là tại mình biến, mình tính toán, mình vơ, mình nhận vơ và là mình. Rồi mình chấp là thân thể của mình. Thì đối với cái thân này như thế, đối với tất cả mọi vật cũng vậy. Chứ nó không phải là thân thể mình, nó không phải sự thật. Cái cây ổi kia cũng không phải là thật là cây ổi. Đấy, do cái hạt ổi rơi xuống đất, nó cũng vơ cái đất nước gió lửa thành cái cây, rồi chúng ta đặt tên là cái ổi. Thế là do chúng ta để kế chấp đối với vật gì cũng thế, cho nên gọi là biến, nghĩa là khắp tất cả. Chúng ta chế tạo ra nó, xong rồi mình đặt cái tên. Như cây ổi, cây xoài, mình không có chế tạo, tự nó mọc lên. Nó có cái hạt giống của nó, nó cũng vơ đất nước gió lửa. Thế thì xoài cũng chỉ là đất nước gió lửa, mà ổi cũng là đất nước gió lửa. Nhưng mà chúng ta tùy theo từng thứ, nó có cái chỗ khác, cái quả, cái hình nó khác, cái vị nó khác, cái chất bồ nó cũng khác. Ta đặt, tự chúng ta đặt tên là ổi, đặt tên là xoài. Thế rồi chúng ta chấp chặt lại. Cái người nào mà ta thấy quả xoài mà ta gọi là quả ổi, thế là mình không chịu, nhất định không được. Bởi vì mình chấp chặt cái... Thế cho nên chúng, tất cả chúng sanh là có cái tánh biến, cái sở chấp. Cái chỗ biết của chúng mình là do biến cái sở chấp, chứ không có biết đúng sự thật. Thế bây giờ học Phật thì quán nhân duyên mà thành, cho nên gọi là y tha mà khởi lên. Thân chúng ta y tha, y vào cái vật khác mà khởi lên, y vào cơm và nước và không khí mà thành có cái thân. Cho nên cái thân của chúng ta y tha, tha là cái vật khác, nó không phải mình. Y và cái vật khác mà khởi lên, nói cách khác tức là gọi là nghĩa duyên, theo nhân duyên mà khởi lên. Này, bây giờ học duy thức thì quan sát cây ổi cũng thế, nó y tha mà khởi lên, nó cũng y vào đất nước gió lửa mà thành cái cây ổi, thành cây xoài. Thế quan hệ trước hết, hệ quán nó là y tha khởi, để tìm được cái tánh chân thật của nó là cái tánh viên, viên thành thật, là cái tánh thể, thể chất thật của nó là Như Lai tạng. Viên là ở khắp cả, nó là thành thật, nó là sự thật. Cái Như Lai tạng ấy gọi là tánh viên thành thật. Thế thì tu duy thức thì trước hết nhận ra, nhận cái chỗ hiểu biết, tất chỗ biết của mình thì vạn pháp mình chỉ biết theo cái biến cái sở chất, tức là không đúng sự thật. Thì mình phải quán cái nhân duyên, tức là quán y tha khởi, để biết nó là cái hư vọng, rồi tìm cái tánh thể của nó là tánh viên thành thật. Thế thì tu duy thức quan sát ba cái tánh như thế thì sẽ chứng được vô sanh nhẫn, thoát được luân hồi sanh tử, rồi tiến lên quả vị Phật. Đến khi quả vị Phật thì gọi là vô thượng diệu viên thức tâm. Đấy, tức là cái tánh viên thành thật.
Kiến đại, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng 52 vị đồng hành lễ chân Phật bạch rằng:
Kiến đại, vậy con rằng thế nào gọi là kiến đại? Tánh thấy nghe hay biết của mình sao gọi là kiến đại? Thân của chúng ta gồm có 7 đại, có 7 chất cả thầy. Và nói về phần thân thì là đất, nước, gió, lửa, hư không. Đó nói về phần vật chất thì năm thứ. Còn về phần tinh thần thì chúng ta có kiến đại và thức đại, đấy có hai. Vậy có nhận ra ở nơi thân con thế nào gọi là kiến đại, thế nào gọi là thức đại? Cái tánh thể, cái kiến đại là phần cái tinh thần nói về phần thể, còn thức đại là nói về phần dụng, công dụng. Cái thể, bản thể thì gọi là kiến đại, tức là phần kiến. Chúng ta ở đầu sách gọi là căn bản bồ đề, gọi là kiến tinh. Đấy, đó nói về phần thể. Còn thức đại là nói về phần dụng, nghĩa là cái tánh thể, cái tâm linh của chúng ta ở nơi con mắt đó. Bây giờ mình thấy là phải có cái con mắt của nghiệp báo là chánh báo, rồi y báo là ánh sáng mặt trời. Có ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt, hiện lên các cái hình, cái nhận thức được những cái hình ấy thì gọi là nhẫn thức. Bây giờ nghe cũng vậy, là phải có cái tai. Như thầy nói là thầy rung động cái không khí, thì cái tai của các con này lãnh cái rung động của không khí, mà ở trong thần kinh tự biến ra cái âm thanh để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế thì cái tánh mà biến ra cái âm thanh ấy gọi là nhĩ thức. Thế là thức thì phải theo nghiệp, mỗi loài có cái tai khác nhau, lại phải lãnh cái làn không khí gọi là làn sóng âm ba, thế mới thành là cái âm thanh. Thế thì cái đó gọi là nhĩ thức. Thế cho nên cái tánh thể thì gọi là kiến đại, mà cái dụng theo nghiệp, theo duyên mà phát hiện thì cái ấy gọi là thức. Chúng ta bây giờ nghe là rõ nhất cái tai. Tai của loài người khác, tai của loài vật nó khác. Thế cứ tùy cái nghiệp của mỗi loài mà thấy, mà nghe, thì đó là cái công dụng của thức. Theo nghiệp, theo duyên. Căn vào bài thì
kính bạch thầy, xin đọc bài. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng 52 vị đồng hành lễ chân Phật bạch rằng,
gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, chỉ có một niệm Phật ở trong tâm thôi, không còn tơ hào vọng tưởng nào nữa, cho nên gọi là ngài vào chánh định. Tiếp.
Chỉ như hai người, một người chuyên nhớ, một người cứ quên.
Trả nghĩa đi, con nhận nghĩa từng đoạn hay từng câu tùy ý, nhưng mà nhận ra cái nghĩa này ở đây nói cái gì đấy.
Dạ.
Bởi vì cái người kia cứ quên, thì đây là định nói cái gì đấy.
Dạ.
Phật thì lúc nào cũng để ý trông đến mình, trông nom đến mình, nhưng mà mình lại quên, không để ý đến Phật. Thành nghe con, Phật vẫn ngồi đấy mà mình không biết gì đến ngài cả. Thế cho nên dù có thấy Phật, có gặp Phật mà không để ý thì thành cũng như không. Thế nếu mà mẹ, nếu con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, thì hai mẹ con gặp nhau. Còn một người thì mẹ thì vẫn thấy con, nhưng mà con không để ý, con lo việc khác. Thế cho nên là không thấy Phật. Thì ở đây nếu mà tâm chúng sanh mà nhớ Phật, thì đời đời không xa cách Phật. Chẳng những một đời này mà về sau, Phật thì bao giờ vẫn an định, đời nào Phật cũng vẫn an định, cho nên Phật vẫn thấy mình mà mình không thấy Phật. Chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai, nghĩa là gì? Đấy là bởi vì Phật với mình đồng một thể, niệm Phật, Phật cũng là tánh vô lượng quang, tánh Phật, tánh giác vẫn thực ở khắp mười phương, tức là mình đang ngồi ở trong tâm Phật, tâm mình với tâm Phật đồng một thể như nhau không khác, cùng là tánh giác. Cho nên nhớ đến Phật tức là trở về cái tâm của mình. Thế cho nên hễ niệm Phật thì nhớ Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ. Hễ nhớ đến Phật vô lượng quang, vô lượng thọ thì chính mình đang trở về cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên cứ nhớ đến Phật tức là nhớ đến cái chân tâm của mình. Thế vì vậy cho nên chẳng phải mượn phương tiện nào cả, chẳng phải tu pháp môn nào khác, chỉ có một việc nhớ đến Phật tức là nhớ đến mình. Vậy thì mình cứ nhớ Phật tức là mình khai ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình như Phật không khác, thường trụ ở khắp mười phương. Câu này tiếp.
Thân có hương thơm, pháp này gọi là hương quang trang nghiêm.
Hương là nói cái gì mà quang là nói cái gì? Hương là nói về mùi thơm, tức là nói về cái giới, cái công đức của Phật. Phật là một vị phước đức trí tuệ, cho nên hương là nói về phần công đức, mà quang là nói về phần trí tuệ. Người ta vẫn nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần cái trí tuệ của Phật thì mình được khai mở, cho nên gọi là quang trang nghiêm, tức là cái trí tuệ của Phật. Mà Phật thì thơm, Phật thì công đức, toàn những phước đức, cho nên mình gần Phật mình cũng được hưởng cái phước đức của Phật. Cũng như cái người mà tay cầm cái nắm trầm hương thì cái tay nó cũng thơm lây. Thế nếu mà tay mà cầm vào con cá thì cái tay nó cũng bị tanh hôi theo con cá. Thế cho nên bây giờ mình gần Phật thì cái phước đức của Phật mình cũng được hưởng, cho nên gọi là hương. Mà cái trí tuệ của Phật mình cũng được nhờ khai sáng, cho nên gọi là quang. Thế là mình mượn cái trí tuệ, mượn cái phước đức của Phật mà mình cũng được trang nghiêm, cho nên gọi là hương quang trang nghiêm. Còn nói tiếp,
chỗ bạn nhân con dùng tâm niệm Phật và vô sanh nhẫn.
Tu từ gốc của con trở về cái tâm Phật là cái tâm thường trụ chánh định, cho nên vô sanh. Tiếp.
Mô Phật, kính bạch thầy, đọc tiếp. Nay Phật hỏi Viên Thông, con không chọn lựa nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối tiếp được tam ma đề, đó là hơn cả.
Là chọn cái gì? Nghĩa là sáu căn, các vị thì người ta chọn. Như Đức Quán Thế Âm chọn tu căn tai, Ngài A Na Luật Đà thì chọn tu căn mắt. Mỗi vị người ta chọn một căn người ta tu. Còn Ngài không lựa chọn, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Cho nên Ngài không chọn, tức là không trong cái sáu căn đó, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Ngài không chọn một căn nào cả, Ngài chuyên một tịnh niệm mà vào chánh định. thế nào gọi là ở cõi này nhiếp người niệm Phật về tịnh độ, là cõi nào? Cõi tăng, cõi ta bà. Chúng mình hiểu hiện tại đây, thế ngài làm gì đấy? Thì ngài có cái nguyện ở tại cõi này, chứ không, chính ngài ngài không đi cõi Phật nào, cõi cực lạc sung sướng, ngài ở tại cõi ta bà để giúp đỡ cho những người niệm Phật, và ngài đưa người ta về cõi cực lạc. Bây giờ chúng ta nhận rõ đây là bài giảng về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thời Phật còn tại thế, trong hội Lăng Nghiêm, 25 vị thánh trình bày đường lối tu hành của 25 tông phái. Đại Thế Chí Bồ Tát ngài nói về kiến đại viên thông, tức là thâu nhiếp cả sáu căn, tuyên một tịch niệm. Ngài tuyên bố: nay ở cõi ta bà đưa người niệm Phật về tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng đức thanh tịnh, cho nên người ta vẽ hình ảnh ngài tay cầm hoa sen, chuyên ngài chuyên hướng một việc xuất thế, nghĩa là rời khỏi những cái ô nhiễm lầm mê của thế gian mà tỉnh ra theo con đường các vị hiền thánh. Đại lực dũng mãnh, cho nên gọi là đại thế chí bồ tát. Đại lực dũng mãnh, không có bị tà kiến ảnh hưởng, tinh thần vững vàng, quyết định ở trong cái ý chí giải thoát. Đức Đại Thế Chí cùng Đức Quán Thế Âm hầu cận hai bên Đức Phật A Di Đà, phân thân khắp mười phương phổ độ hàm linh. Đức Quán Thế Âm tượng trưng trí tuệ nhập thế độ sanh, một lòng bi mẫn. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát thì đoạn diệt phiền não, tối đại thế lực để hộ trì Phật Pháp, vô biên quang trí khắp chiếu, khiến chúng sanh lìa tam đồ khổ về cõi tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát là vô thượng lực, xứng nguyện chư Phật gánh vác cái sự nghiệp thanh tịnh hóa tất cả loài hữu tình. Đại nghĩa là lớn, thế là thế lực, chí là đến nơi. Chúng ta làm học trò của ngài thì học hai việc: một là nghiêm chỉnh chặt đứt những cái vọng tưởng; hai là bền lòng vững chí quyết đi đến kết quả, không có dừng bước ở nửa đường, ở nửa chừng. Bởi vì si ám cứ nhận nội sắc là thân thể của mình, chấp chặt ngoại sắc sáu trần là có thật ở bên ngoài, thế rồi thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành thiện ác, tạo nghiệp, tâm thức trổ quả báo, cái thần thức theo nghiệp và bào thai lại tạo ra căn thân và trần cảnh, thế, rồi căn thân lại lãnh thọ trần cảnh. Cứ thế cái vòng tròn năm uẩn chứa góp vần xoay. Muốn thoát luân hồi cần đừng có tạo nghiệp, mà muốn không tạo nghiệp thì phải sáng suốt. Đừng có nhận hai cái cặp khổ vui yêu ghét là tâm tánh của mình. Khôi phục quyền chủ nhân, không có để vọng tâm kích thích sai sự. Phương pháp giải thoát là chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyển năm uẩn trở về tánh vô lượng quang thọ, nương nguyện lực Phật thâu nhiếp, tự lực tha lực như chim có hai cánh, như xe có hai bánh, đảm bảo thành công. Thân chúng ta vô thường, mãn tuổi thọ mà quả tu chưa thành, thì phải theo cái sức Phật tiếp dẫn vãng sanh về cõi Phật, tiếp tục công phu để giải thoát cái vô minh nghiệp. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đầy đủ pháp thân như Phật, tơ hào không có thiếu. Nhưng nếu thân ở Phật đường mà tâm lại hướng ngoại duyên, thì tuy có gặp Phật mà cũng như không gặp. Lãng tử phiêu lưu chẳng nghĩ trở về thì làm sao mà về nhà? Nếu mà con nhớ mẹ thì quyết định sẽ trở về với mẹ, chẳng phải chỉ một kiếp này mà đời đời không có xa Phật. Đây là hiệu lực của tâm tư một bề chuyên nhớ Phật đại lợi ích. Theo kinh A Di Đà, chẳng những một Đức Thích Ca, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên chúng ta nhớ Phật A Di Đà, mà mười phương chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài khuyên cả pháp giới hữu tình chuyên tâm niệm Phật cầu về cõi an lạc. Từ lúc tu nhân, Đức Phật đã nguyện dùng cái danh hiệu của mình làm phương tiện để đưa chúng sanh lên quả vị vô thượng. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. A-di-đà là giác tánh viên mãn, vô sanh bất diệt. A-di-đà là thể tánh chung cùng của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Vì thế, về với Phật A-di-đà chẳng những là chúng ta về với mười phương Phật, mà là về với tất cả mười phương chúng sanh, là về với chân tâm bản tánh của chúng ta. Về với Phật là tỏ ngộ chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà nếu cứ một nhớ hai quên, niệm niệm lưu truyền theo mít xoài cam ổi, ngày này qua ngày khác, thì thật là vô vọng. Đức Phật phát 48 đại nguyện, Nguyện chỉ mong lợi ích tất cả chúng sanh. Mỗi niệm chúng ta quay về liền được từ lực của Phật hàm dưỡng, bởi vì mật thiết tương quan, bản lai chúng ta đã đồng thể với Phật, mà nay Phật lại nguyện độ chúng ta nguyện về với Phật, hai nguyện tương ưng như đá nằm châm hút sắt. Tánh đức đã tương quan, tu đức lại mật thiết, thì cái cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đem lòng mẹ thương con ví với tâm Phật thật chưa đủ, bởi vì mẹ chỉ thương con có một đời, Phật thương chúng ta vĩnh kiếp. Tiếc rằng chúng ta mê muội vẩn vơ nghĩ ngợi lang thang, quên mất chân tánh của mình. Cứ mỗi một niệm sân hận thì lạc về loài rắn rết, mỗi một niệm tham thì đi về nẻo ma tà quỷ thú. Như thế từ vô thủy đến giờ, chúng ta cứ mãi lăng đong ở trong sáu nẻo luân hồi, vừa thoát cái bào thai ra lại xa vào quả trứng, thấp sanh, hóa sanh, triền miên khốn khổ. Nay được thân người, được nghe nhất thừa vi diệu pháp môn, viên đốn thẳng đường, giản dị dễ tu, một đời kết quả. Chúng ta cố gắng tìm hiểu, phát nguyện mà thực hành. Tin Phật là nơi nương tựa duy nhất. Tâm tâm quay về, niệm niệm không quên, công phu thuần thục đúc thành một phiến. Một lòng dồn hết tâm tư về Phật, như dòng sông liên tục chảy về biển cả. Toàn thể thân tâm chúng ta trụ ở trong biển A-di-đà vô lượng quang, nương lực Phật bản giác dần khai, mây ngũ trược tự tan dần dần. Trồng dưa thì phải được dưa, cái nhân quả làm sao mà sai khác. Câu câu Phật hiệu, tâm tâm chánh niệm, vọng niệm dù khởi, giác biết thì vọng niệm liền tan. Cứ thế mãi mãi thành thói quen, chợt quên lại nhớ. Giải thoát sanh tử là việc rất khó, chỉ nhờ niệm Phật bảo đảm thành công. Pháp môn này ai tu cũng được, theo đệ nhất phương tiện siêu phàm nhập thánh này, chẳng những chúng ta được khai ngộ mà còn thành Phật. Như người ướp hương thân có mùi thơm, pháp này gọi là hương quang trang nghiêm, tiêu dung lũy kiếp mê tình, viên chương tự tánh quang minh. Không chi hơn là thành kính chỉ danh hiệu Phật, đem tâm nhân địa nhập vào Như Lai quả giác. Mỗi niệm viên thâm, nhân quả tương khế. Bồ Tát Đại Thế Chí trợ giúp Đức Thích Ca hoàng hóa cõi Ta Bà, đem diệu hạnh niệm Phật phổ khuyến chúng sanh tu tập. Bồ Tát Đại Từ Bi Đại Oai Thần chỉ còn đợi ở chúng ta cái khả năng thâu nhiếp sáu căn chuyên một tịnh niệm để đưa chúng ta lên tòa sen. Bởi vì tự tâm làm Phật, tâm ấy là Phật. Tự tâm làm chúng sanh thì tâm ấy là chúng sanh. Khổ vui, họa phước chúng ta tự chiêu vời. Chỉ những tín nguyện thiết tha mới có cảm ứng đạo giao với Phật. Mong ai nấy phấn chấn niệm Phật, đừng để lỡ cái cơ hội đang được thân người. Từ vô thủy, sáu căn chúng ta tham nhiễm sáu trần, cho nên chẳng thể thanh tịnh. Nay chí thành bội trần hợp giác, phản vọng quy chân. Một niệm chí thành là một niệm tịnh, niệm niệm chí thành là niệm niệm tịnh, lâu ngày thuần thục. Đây là thuốc tiên lọc quặng lấy vàng. Cõi Ta Bà bao nhiêu tai nạn đói rét, bão lụt, đau binh, nghĩ thật lạnh loạn lạnh lòng. Lại còn mai hậu đọa lạc địa ngục, ngã quỷ bàng xanh, quả tình là khủng khiếp. Chỉ có niệm Phật mới hy vọng hiện tại thành thơi, mai sau an ổn. Được niệm Phật tam muội là có cơ bản giải thoát. Liên tông bảo giám Ưu Đàm đại sĩ cảnh sách rằng: đối địch với sanh tử không phải chuyện thường, chớ để ngày giờ đi qua uổng phí. Đông hạ ngày đêm đi đứng nằm ngồi, bốn chữ hồng danh không có rời tâm. Nhặt nhặt nhiệm nhiệm như gà ấp trứng, tịch niệm liên tiếp. Thế gian vô thường, sống chết thành bại không quản. Trong ba cõi sáu đường, chúng ta đã bao nhiêu lần thay thân đổi xác. Nay gặp chánh pháp thì mai đây hoa sen hóa xanh, sẽ chứng quả Bồ Đề. Muốn được như thế, chúng ta phải một lòng niệm Phật, quyết cầu vãng sanh. Dù bệnh dù chết, cứ bình tĩnh cởi bỏ báo thân, xả cảnh phàm về cõi thánh là điều đáng mừng. Nắm chặt danh hiệu Phật, một niệm này là đức bổn sư, một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, một niệm này là gươm báu chém ma tà, một niệm này là đuốc sáng phá vô minh, thuyền vượt biển khổ, thuốc trường sanh, đường tắt ra khỏi luân hồi. Niệm này chính là bản tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Không việc cũng niệm, có việc cũng niệm, an vui cũng niệm, buồn khổ cũng niệm. Cứ một niệm này phân minh nghe rõ, đâu cần hỏi ai để biết đường về. Phạm Chí được vua Đế Thích cho biết tuổi thọ chỉ còn có 7 ngày, khuyên đến cầu Phật. Phạm Chí hai tay cầm 2 cây ngô đồng hoa nở rất đẹp, đến cúng dường Phật. Phật dạy buông đi. Phạm Chí đặt 2 cây xuống. Phật dạy tiếp buông đi. Bạch Thế Tôn, hai tay con đã buông cả rồi, buông sạch vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Buông sạch thì giải thoát sanh tử. Phạm Chí ngay tại chỗ liền chứng vô sanh. Một bà già Bạch Thiền Sư Triệu Châu, thân nữ chúng còn khổ lắm, trên hòa thượng giải pháp giải khổ thì cứ quên mình đi, một lòng cầu mong cho tất cả chúng sanh cùng giác tỉnh. Bởi vì cứ chấp chặt vào cái ta, bám chặt vào thân nữ, đuôi què mẹ sức vẫn chẳng chịu buông, cho nên cứ khổ. Đừng nhận nó là mình nữa thì ngay đó liền hết khổ. Bên tàu có núi Tung Sơn, có cái miếu thờ ông Táo. Dân làng sắp sanh vô số để cúng dường. Có một vị sư lấy gậy gõ vào cái bếp cái 3 cái. Thần bếp ơi, đây là cục đất, thánh từ đâu lại, linh từ đâu đến? Nói xong ngài đập cái bếp vỡ đồ nhào. Ngài bỏ đi được một quãng, chợt thấy một vị mặc áo xanh bước ra lễ bái. Con là thần Táo, vừa được hòa thượng khai thị thoát thân quỷ thần, nay đã được sanh lên trời, con đảnh lễ tạ ơn hòa thượng. Thần Táo nhận cái bếp là thân mình, ra oai tác quái, được thế gian tôn là linh thiêng. Chúng ta cũng thế, bám vào mấy thớ thịt, mấy cục xương, nhận là thân thể của mình, giết gà mổ cá để cúng nó. Rốt cuộc cái thân này nó già bệnh, rồi trở về cặp cát bụi. Cái nghiệp ác đưa ta đi sang kiếp khác. Thần Táo nhờ tỉnh ngộ, buông cái bếp bằng đất ra, thoát được thân Táo. Còn chúng ta bao giờ ngộ được tánh vô sanh thì sẽ sạch được nghiệp luân hồi. Theo truyền thống tiểu thừa, diệu dụng từ bi, nguyện lực thần thông cứu độ chúng sanh là việc của Phật. Còn tăng đoàn xuất gia chỉ hy vọng giải thoát luân hồi sanh tử. Đại thừa lập ý chí lớn, cùng Phật cứu vớt chúng sanh, đạt cái lý tưởng nhân cách tối cao viên mãn. Lý tưởng cầu thành Phật cần nhiều kiếp tu hành mới kết quả, cho nên vãng sanh tịnh độ là điều kiện thiết yếu. Hiện tiền đại chúng chị em vân tập về đây cùng nhau xây dựng đạo tràng, đều do nhiều đời đã gieo nhân lành, biết giác tỉnh, cầu về sự thật. Phương pháp niệm Phật đơn giản, chỉ cần tin sâu, nguyện thiết, hạnh chưa, liền được đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh rồi ai cũng bất thoái và được nhất sanh bổ sư. Vậy mong chị em ai nấy y giáo phụng hành, sợ ba đường ác, cầu thoát luân hồi, bỏ thân hư huyễn, nguyện sanh tịnh độ. Tây phương thiên quán dụng thành tâm, thường niệm từ bi quán thế âm. Chỉ được nghe tên liền huyện hưởng phước, lành thay đại sĩ nguyện hoàng thân. Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát. Tây phương bồ tát phóng quang minh, đại lực oai thần thế chí linh, xứ xứ phân thân hằng giáo hòa, thề nơi biển khổ độ mê tình. Nam mô đại lực đại thế chí bồ tát. Nam mô đại lực đại thế chí bồ tát. Nam mô đại lực đại thế chí bồ tát. Đại chúng đọc bài Quán Âm Quảng Trạch. Quán Âm Quảng
Trạch,
bài giải nghĩa trước rồi trở về cánh văn sau. Nhận nghĩa cái bài giải nghĩa về trang 251 số 6.
Vô Di Đà Phật kính bạch thầy, con xin đọc lại. Danh hiệu Quán Thế Âm miêu tả hai đức tự lợi và lợi tha, nhân cảnh sở quán thì không đồng.
Con nhận nghĩa từng câu. Tự lợi là cái lúc ngài tu hành để ngài chứng quả, lợi ích cho bản thân mình, cho nên gọi là tự lợi. Còn lợi tha là lợi ích cho chúng sanh, cho người khác. Thế là nói về cái phần lợi. Cái danh hiệu Quán Thế Âm nêu tỏ cả hai việc. Tự lợi tức là cái chỗ tu hành của ngài, và lợi tha là cái chỗ ngài lợi ích cho chúng sanh. Nói cái phần lợi ích thì nó có hai: lợi mình và lợi người khác. Nhưng mà cảnh sở quán thì không đồng. Thì ở dưới đây có giảng rõ cái cảnh sở quán không đồng. Tức là mình thì tu cái quán, cái chữ quan sát, cái tánh nghe. Thế nhưng mà về cái cảnh ở bên ngoài, thì cái lúc tự lợi, cái lúc tu cho mình thì nghe cái tánh nghe của mình, mà cái lúc lợi ích cho người khác ấy, thì nghe cái tiếng kêu khổ của mọi người. Cho nên cũng là quan sát, nhưng mà cái lúc tu thì mình quan sát cái tánh nghe của mình, mà cái lúc lợi ích cho người khác ấy, thì mình lại phải quay ra quan sát cái tiếng kêu khổ của chúng sanh. Con nói tiếp.
Theo kinh Pháp Hoa Phật dạy,
cho nên ngài có tên là Quán Thế Âm. Bởi vì quán là quan sát, thế âm là cái âm thanh của thế gian. Để ngài quan sát cái âm thanh của thế gian để xét, để cứu cái khổ nạn cho chúng sanh. Cho ngài tiếp.
Cảnh sở ván ở đây là âm thanh thế gian,
nghĩa là ở trong kinh Pháp Hoa thì giảng nghĩa cái chữ Quán Thế Âm theo cái phần lợi tha, theo cái phần ngài đã tu, đã kết quả, đã thành Phật, cho nên ngài có cái khả năng để cứu vớt chúng sanh. Tức là ở trong kinh Pháp Hoa, Phật giải nghĩa cái chữ Quán Thế Âm, nói về, đặc biệt chỉ nói về cái công đức lợi tha. Ngài chuyên quan sát cái âm thanh của thế gian để cứu khổ. Tức là chỉ ở về trong kinh Pháp Hoa, chỉ nói về cái phần lợi ích cho chúng sanh. Đây là cái kết quả sự tu hành của Ngài. Hãy tiếp.
Y cứ theo kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát tự nói.
Vậy thì kinh Lăng Nghiêm cũng giảng về cái chữ Quán Thế Âm, mà đây là Bồ Tát tự giảng, tự nói. Vì sao mình tên là Quán Thế Âm? Là bởi vì do con quan sát mười phương viên minh nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới. Thế là trong kinh Lăng Nghiêm thì Bồ Tát tự nói sở dĩ tên Ngài là Quán Thế Âm bởi vì Ngài quan sát cái tánh nghe của Ngài. Do Ngài quan sát cái tánh nghe của Ngài nó viên thông ở khắp pháp giới, cho nên cảnh sở quán ở đây là cái tánh nghe. Đây nói về cái lúc Ngài còn đang tu hành. Thế đây nhân môn để nêu rõ cái chỗ thâm sâu của tự lợi. Đây nói về cái việc Ngài đang tu đi đến cái kết quả để nhận được cái chân tâm bản tánh viên thông ở khắp pháp giới. Thế là kinh Pháp Hoa là nói về cái chỗ Ngài tu hành đã kết quả, cho nên Ngài có khả năng nghe tiếng chúng sanh để cứu khổ. Còn kinh Lăng Nghiêm nói về cái lúc Ngài còn đang tu nhân này, cho nên nói về phần tự lợi, tức là cái việc tu hành của Ngài. Thế thì kinh Pháp Hoa nói về phần kết quả và kinh Lăng Nghiêm nói về phần tu. Cả cái lúc đang tu thì quan sát cái tánh nghe của mình, rồi đến khi kết quả thì quan sát cái âm thanh của chúng sanh. Thì cái âm thanh ấy nó cũng phải hiện ở trong tánh nghe của Ngài. Thế thì một kinh Pháp Hoa nói về phần quả, mà kinh Lăng Nghiêm thì nói về phần nhân tu. Thì nhân với quả đều dùng cái tánh nghe để quan sát cái âm thanh. Cho nên hai kinh ẩn hiện lẫn nhau. Kinh Pháp Hoa ẩn cái phần tu mà nói về phần quả, còn kinh Lăng Nghiêm thì ẩn cái phần quả nói về phần tu. Hai kinh bổ cứu cho nhau để chúng ta nhận được cái viên diệu của danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Con nói tiếp.
Phật kính đặt thầy xin đặt tiếp.
Có người gọi là Quán Thế Âm,
có người gọi là Ván Thế Âm.
Dùng chữ quan thì nó hời hợt. Quan nghĩa là xem, nghe qua tai, không có để ý. Cho nên phải dùng chữ quán. Quán nghĩa là quan sát, để tâm, để cầu hiểu rõ ra. Cho nên phải dùng chữ quán, chứ không thể dùng chữ quan được. Thế mà quán âm thanh, ở đây nói Quán Thế Âm, thế thì mình phải hiểu là không phải chỉ đạt cái ý nghĩa của âm thanh, mà phải đạt cái lý tánh của tánh nghe. Cái ý nghĩa của âm thanh là khi mà Ngài đã thành đạo rồi, để cứu khổ thế gian, thì Ngài chỉ cần biết nghe rõ nó khổ cái gì là Ngài cứu được. Nhưng mà cái lúc tu đó thì Ngài phải đạt cái lý tánh của tánh nghe, tức là Ngài đạt cái chân thể nghe là cái như chúng mình nghe bây giờ là nghe bằng nhĩ thức, chỉ là cái công dụng. Nhưng mà đây phải nhận được cái thể chất của cái tánh nghe. Cái thể chất này là tánh giác, mà cái giác này nó không chỉ cuộc ở trong cái tai, mà nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Thì nhận được cái tánh nghe ở khắp cả pháp giới mới có khả năng cứu khổ cho tất cả mười phương pháp giới chúng sanh.
Hỏi sao không gọi là quán nhĩ căn?
Sao không gọi Bồ Tát là quán nhĩ căn mà lại gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Đây nói về Đức Quán Thế Âm chứ không có nói về chúng ta. Nghĩa là nặng và nghiêng về cái phần lợi tha. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, khi người ta hỏi vì sao tên Ngài là Quán Thế Âm, thì Đức Thích Ca nói là bởi vì Ngài chuyên nghe cái âm thanh của chúng sanh để cứu khổ. Cái phần quan trọng thì Ngài đã chứng quả rồi, Ngài nhận được cái tánh nghe ở khắp pháp giới rồi, cho nên bây giờ Ngài nghe âm thanh để Ngài cứu khổ. Cho nên phải gọi là Quán Thế Âm thì mới đúng. Mà ngay cái trong cái chữ Quán Thế Âm ấy cũng có cái nghĩa là nghe cái tánh nghe của mình. Bởi vì nếu không dùng những cái tánh nghe thì làm sao nghe được âm thanh. Thế cho nên gọi là Quán Thế Âm thì đúng hơn. Đúng bởi vì cái công đức cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh. Chính vì thế, vì cái chỗ quan có lợi ích chúng sanh, cho nên người ta tôn trọng, cung kính. Mà cũng vì thế cái danh hiệu Quán Thế Âm mới đúng với thật. Chứ còn nói nhĩ quán nhĩ căn thì chỉ ít có mình Ngài thôi. Mà cũng nói cái lúc bây giờ là cái lúc tu nhân. Còn bây giờ nói cái chữ Quán Thế Âm là nặng về cái nghĩa cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh. Chính là cái chỗ quan trọng.